Phật bảo này có dứt chỉ cho Như Lai mới biết tướng ấy. Chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được những công đức như vậy. Thành thân của Như Lai chẳng phải do thanh do tạp thực nuôi lớn à, thì như vậy để rõ rằng thanh đó không phải là cái thanh tạp thực ăn uống mà hàng ngày của mình. Như vậy cái năng cái tinh thần đại thừa thì đã là sao? Đã ra ít cúng Phật là bằng những món này món kia lắm. Bởi vì cúng mình thấy thân Phật là hết thân mất quại thì đâu phải là thân tạp thực, mà đem món này món kia cúng đầy đàn, cúng sáng rồi cúng chiều luôn, cúng tối thì như vậy nó cũng có thằng nọ. Thì Phật đã mình đã biết mình nhìn Phật bằng hết thân mà tại sao lại cúng hoài? Này canh biết chân thân của Như Lai có công đức như vậy, đâu lại có các bệnh hoạn mỏng manh chẳng bền như đồ gốm chưa hầm chưa ư? Sở dĩ Như Lai thị hiện có sự khổ là vì muốn điều của các chúng sanh. Sở dĩ hiện ra có những cái tai họa, những gì gì đó là để mà dùng phương tiện để điều của chúng sanh, để họ tinh nhân tinh quả vân vân mà thị hiện như vậy. Cho nên đọc cái đoạn này rồi quý vị mới nhìn lại cái quyển kinh kinh gì, kinh Di Ma Cật, thì thấy ngài Di Ma Cật mà bác mẹ han bác các vị đệ tử của Phật đó, ngài Xá Lợi Phất rồi đó, đều là căn cứ vào pháp thanh này. Cái quan niệm của ngài Di Ma Cật là quan niệm đúng như vậy đó, nên là thấy rất dữ, thấy không hay. Bởi vậy cho nên ngã ngang ôn bình đi xin sữa về cho Phật uống, Phật đau lưng bệnh gì đó. Vậy nhà Di Ma Cật thì vỡ quá trình làm như vậy là nhục cho Phật Pháp rồi. Thì đó, thì chính nhà Di Ma Cật là nhìn Đức Phật qua Pháp thân, còn ngã ngang ngày lúc đó là nhìn Phật bằng cái hóa thân, cho nên ngài thấy Phật bệnh rồi đi lo thuốc rồi này kia. Nên hiểu như vậy đó, rồi đọc mình mới không lấy làm lạ. Thế còn không hiểu rồi mình đọc nó sao mà kỳ. Ngài Di Ma Cật ngài nói cái gì lạ đời. Nay ông phải biết thân Như Lai là thân Kim Cang. Từ ngày nay ông phải chuyên tâm suy nghĩ nghĩa ấy, chớ nghĩ là thân tạp thực. Cũng nên vì người mà giảng nói thân Như Lai tức là pháp thân. Thì như vậy chúng ở đây chúng ta thấy Đức Phật xác nhận rõ ràng, không còn ngờ có gì nữa hết. Thì đó, Như Lai là pháp thân, mà mình phải nhớ chuyên suy nghĩ về cái nghĩa đó mà tu hành. Thì như vậy đó tức là mới đúng cái tinh thần đại thừa. Chứ còn mình hiểu khác đi là nó biến thành tiểu thừa mất rồi. Đây là phần ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi. Ngài Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, Đức Như Lai thành tựu công đức như vậy, sao thân của Như Lai phải có bệnh khổ vô thường phá hoại? Ngài đã nói rằng cái thành tựu công đức vô lượng vô biên như vậy, tại sao hiện giờ thấy thân của Như Lai có bệnh khổ vô thường phá hoại? Đó là một nghi vấn. Bây giờ ngài mới giải đề, ngài nói cái từ ngày nay con phải thường suy nghĩ thân của Như Lai là pháp thân thường trụ, là thân an lạc. Con cũng sẽ nói rộng nghĩa ấy cho người khác cùng nghe biết. Kính bạch Thế Tôn, pháp thân của Như Lai Kim Cang bất hoại mà con chưa rõ nguyên do thế nào, tức là nguyên nhân sao mà Phật để cái pháp thân bất hoại đó. Đây Phật mới dạy, ngài ca biết cái nguyên nhân. Ngài ca biết vì nhân duyên hay hộ trì chánh pháp nên được thân thành Kim Cang này à, bởi vì hộ trì chánh pháp mà được cái thân Kim Cang bất hoại. Thì như vậy cái hộ trì chánh pháp được thân Kim Cang bất hoại như thế nào? Thì Đức Phật nói, do vì ngày trước Như Lai hộ pháp nên nay được thân Kim Cang thường trụ bất hoại. Này có biết người hộ trì chánh pháp chẳng thọ năm giới, chẳng tu oai nghi, tức là không giữ giới, không có oai nghi, phải cầm binh khí hộ trì tùy theo giữ giới thanh tịnh. Tức là nếu người hộ pháp đó, có nhiều khi họ coi như không tu gì mà họ khéo giữ gìn cho những người tu, Tại sao họ không tu mà họ giữ gìn người tu? Bởi vì nếu họ thọ giới thì họ mắc kẹt, gặp những chuyện mà cần phải làm mạnh thì họ làm không được, bởi vì giới nó ràng buộc họ rồi. Cho nên họ không thọ, đó là Bồ Tát. Họ không thọ không giữ, nhưng mà chính vì không thọ không giữ đó để họ làm trọn vẹn cái tinh thần hộ pháp. Còn nếu họ thọ tức là họ mắc kẹt, họ làm để gọi là họ phá giới, thì họ phá giới Phật thì họ mang tội, để cho người khác họ nói đó người Phật tử mà làm như vậy. Thành ra có nhiều khi họ không thọ giới, coi như họ không tu hành gì hết, nhưng chính họ hết bảo bọc cho người tu, thì đó là Bồ Tát đó. Bồ Tát hộ pháp, coi như không tu gì hết mà họ tu. Đây ngày ca diếp Bồ Tát mới nói: Bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo rời sự hộ trì, rời sự hộ trì chúng ta không cần ai hộ trì hết, ở riêng nơi vắng vẻ bên gò dưới cây, thời nay gọi vị này là chân tỳ kheo. Nghĩa là người ở chỗ vắng vẻ, ngồi dưới gò mã hoặc là dưới gốc cây thì người đó mới là chân thật tỳ kheo. Nếu có người theo giữ gìn, phải biết vị này là cư sĩ trọc. Nếu là người còn theo giữ gìn thì người đó là người cư sĩ trọc. Đây Đức Phật mới dạy. Ông chế nói: cư sĩ trọc, nếu có tỳ kheo tùy ở chỗ nào nuôi thân vừa đủ, tức là sống cách tri túc, tụng đọc tụng kinh điển, tư duy tập tọa thiền, có ai đến thưa hỏi đạo pháp, thời giảng nói phước đức trì giới bố thí vì ít muốn biết đủ, dầu hay thuyết pháp như vậy mà vẫn không thể tuyên thuyết pháp đại thừa, không có đồ chúng đại thừa, không hàng phục được kẻ ác phi pháp, tùy sau này không có thể đem lợi ích lại cho chính mình và chúng sanh. Phải biết tùy sau này lượng nhát biết kẻ, dầu hai giữ giới, dịch giữ giới gìn hạnh thanh tịnh mà không làm được việc gì. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói nghe nó hơi khác hơn các chỗ. Theo quan niệm Bồ Tát Ca Diếp thì nói rằng cái người nào mà ít muốn biết đủ thân thanh tịnh, giới luật trang nghiêm, ở những chỗ gò mã cội cây tu hành thì người đó mới thực là người chân chính. Ở đây Đức Phật nói, nhưng nếu mà có người được như vậy là ai tới cũng người giảng dạy bố thí này kia, nhưng mà chưa từng dạy họ được pháp đại thừa, chưa từng sống như đời chúng đại thừa, thì dù cho những vị đó đối với mình coi như giới hạnh trong sạch, mà Đức Phật cho rằng đó cũng thuộc về loại biến thể, không có làm lợi ích gì cho ai. Thành thử là ở đây Phật hộ pháp phải giải tích cực, chứ không phải có tính cách tiêu cực. Tích cực tức là phải làm mạnh, phải làm hoạt động, chứ không phải giữ cho mình không. Nên đây Phật có nói, nếu có tùy theo nuôi thân đầy đủ, đó ở đây thì khác, ở trước thì nghĩa là thân vừa đủ thôi, còn ở đây nuôi thân đầy đủ, tức là sung túc. Thì quý vị thấy chính cái văn lượng đó nên mới thấy hai ông Phật, ông Phật tử thừa là ém bài tương tượng thống, vì nuôi thân vừa đủ thôi mà trang nghiêm tu hành. Còn ông Phật đại thừa thì mập, có nhiều khi bụng phở là khác như ngày Di Lặc. Thế là tại sao vậy? Nuôi thân đầy đủ, nuôi thân đầy đủ. Hai bên khác nhau. Cho nên quý vị thấy Phật đại thừa là lúc nào cũng mập. Vì nuôi thân đầy đủ, giữ gìn giới cấm đã thọ, có thể giảng rộng giáo lý vi diệu đại thừa trong chính bộ kinh để lợi ích an lạc các hạng chúng sanh. Đó là tức là đem giáo lý ban bố chứng minh rằng trong kinh Niết Bàn Đức Phật bảo các tỳ kheo chẳng được chớ nuôi tôi tớ câu bò với lợn, chẳng những vật phi pháp. Nếu có tỳ kheo nào chớ nuôi những vật bất tịnh ấy thì phải răn trị. Đó là mạnh dạn, đó là mình sống theo cái tinh thần giáo lý đại thừa, truyền bá giáo lý đại thừa và y kính giáo lý đại thừa mà trừng trị những người nào phi pháp. Trừng trị những người phi pháp đó, thì như vậy Đức Như Lai ở trong bộ kinh khác đã từng nói có tùy theo nuôi chứa những vật phi pháp ấy bị quốc vương ký trừng phạt, trừng trị, bắt phải quần tục, phạm tội cứ bắt quần tục, đó là người viết hộ pháp đó.